lá rụng chiều thu nhớ mẹ già. Cài lên hoa trắng dạ thiết tha, mẹ ơi mẹ ở phương nào vậy, xin nhớ con côi ở lại nhà. Lời giao cảm. Mạng sống, sự nghiệp, tình cảm, kiến thức của chúng ta đều do cha mẹ tác tạo. Hơi còn ra vào, nhịp tim còn lên xuống là chúng ta còn thiếu những món nợ ân tình ấy. Không tích cực đáp đền là người con bất hiếu. Bất hiếu là vô nghị, vô nghị là vô nhân là loài thú, vô nhân là còn kém hơn thú. Vì thú vật có loài cũng biết hiếu thảo với cha mẹ. Ngựa dù cách xa mẹ từ nhỏ, nhưng khi gặp lại mẹ, ngựa con vẫn biết mùi mẹ. Loài cát thường kiếm thức ăn về nuôi cha mẹ. Quả con khi mẹ đút mồi thường đút lại mẹ, đến khi đút lần thứ hai mới ăn. Loài voi khi cha mẹ qua đời thường lo an táng rất mực chu đáo. Do đó làm con phải hết lòng kính thờ cha mẹ. Cha mẹ tại tiền, Phật tổ tại thế, thờ kính cha mẹ cũng có phước như thờ kính Phật tổ. Vì chính Đức Phật cũng rất mực hiếu kính đối với Đức Vua Tịnh Phạn. Khi mạnh cũng như lúc đau, và Hoàng hậu Ma Gia mặc dù đã thăng hà mà quyển sách nhỏ này có đề cập đến. Ngồi buồn nhớ mẹ thuở xưa, miệng nhai cơm bún lưỡi lừa cá xương. Ôi đẹp biết bao, tình thương sao mà lai láng. Có mất mẹ mới thấy tâm hồn trống trải, có xa mẹ mới thấm thía nỗi cô đơn. Đứa con côi nào không tuổi thân đối trước những người còn được sống trong tình yêu thương ấp ủ của người mẹ? Đứa con côi nào không buồn rây rứt khi màn đêm bao phủ quanh mình? Dù được ăn ngon, mặc đẹp, sống vinh sang, nhưng thiếu mẹ cũng mất đi phân nửa ý nghĩa. Làm ông vua nhưng mất mẹ thì cũng là ông vua mồ côi. Hình ảnh tiêu biểu nhất của lòng yêu thương, sự tận tụy hy sinh mà chỉ có người con mới thừa hưởng được gia sản đó của mẹ, đó là hình ảnh mẹ già một nắng hai sương, héo gầy cực khổ vẫn thương con khờ. Đừng để mất mẹ, đừng bỏ quên mẹ, hãy phụng dưỡng mẹ. Nếu hoàn cảnh không cho phép vì phải sống tha phương, thì hãy thành tâm cầu nguyện, đốt nén tâm hương vọng bái. Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con. Mẹ sống thì trọn đạo phụng dưỡng tôn thờ, chết thì tưởng niệm vọng bái. Tư cách người con như vậy quả thật khó thấy trên đời. Đời sống chúng tôi bất hạnh, sớm mất mẹ hiền. Quả thật chúng tôi không được biết cái cảm giác lâng lâng vui sướng khi được bàn tay từ mẫu ấp ủ vuốt ve. Vì khi mẹ mất, chúng tôi mới tròn 4 tuổi. Còn cha chúng tôi, vì chung tình với mẹ chúng tôi nên đã xuất gia đầu Phật, quá mộ đạo và muốn được công đức nhiều để hồi hướng cho mẹ chúng tôi, nên sau khi xuất gia, không muốn bận biểu, người gửi tôi ở một ngôi chùa quê và ra đi ở một ngôi chùa khác. Do đó, tình phụ tử đối với tôi cũng trở thành xa lạ. Hơn nữa, người lại quá nghiêm khắc. Do đó, chúng tôi chỉ biết sợ mà không biết thương. Mãi đến năm 1958, được sống gần gũi với người, chúng tôi mới biết thương người. Người càng dễ dãi, chúng tôi lại càng thương. Nhưng đến khi biết thương thì người chẳng còn trên dương thế. Mỗi khi chứng kiến cảnh cha mẹ chăm sóc trìu mến con cái họ, chúng tôi cảm thấy tủi thân vật ước gì được như vậy. Chính tâm trạng này vẫn còn trong tôi, mặc dù đã lớn tuổi. Phần thứ hai, chúng tôi nói về bất tịnh pháp, mục đích giúp con người Phật nhận định về tính vô thường của vạn pháp. Cõi đời là mộng, thân là huyễn, thời gian, không gian đều chịu sự biến dịch vô thường, để cảnh tỉnh mà gắn công trao dồi trí tuệ, phước tuệ song tu, tải bồi công đức cho kiếp mai hậu. Hộ giác